Phần xiển minh. Xiển minh phần nhất. 17. Người bực thời giải thoát ra sao? Có người trong đời này chạm bát giải thoát bằng thân khi trúng trong thời. Lúc hợp trong thuở, đã thành tựu oai nghi. Một nửa, lậu của người ấy có phần dứt tuyệt do tuệ thấy. Như thế gọi là người bực thời giải thoát. 18. Người bực bất thời giải thoát ra sao? Có người trong đời này không chạm bát giải thoát bằng thân, chẳng phải khi trúng trong thời, lúc hợp trong thuở, nhưng thành tựu oai nghi. Một nửa, lậu có phần dứt tuyệt do tuệ thấy, như thế gọi là người bực bất thời giải thoát. 19. Người di động pháp ra sao? Có người trong đời này đắc thiện hỗn hợp sắc giới, hoặc hỗn hợp vô sắc giới, khó chẳng dễ như ý muốn. Nhập thiền nào chỗ nào bao lâu chẳng theo ý định. Điều ấy chính do địa vị tiến hành thời, những thiền đó sẽ di động, bởi người ấy dễ vui. Như thế gọi là người di động pháp. 20. Người bất di động pháp ra sao? Có người trong đời này là người đắc thiền hỗn hợp sắc giới và hỗn hợp vô sắc giới. Nhưng người đó đắc theo ý muốn không khó khăn, sẽ muốn nhập xuất thiền nào, nơi nào, bao lâu tùy ý. Điều này không phải căn cứ nhân dịp dễ vui của người ấy. Như thế gọi là người bất di động pháp. Chư thánh dĩ nhiên không di động sự giải thoát của bậc thánh. 21. Người có pháp suy đồi ra sao? Có người trong đời này là người đắc thiền hỗn hợp sắc giới hoặc hỗn hợp vô sắc giới, khó chẳng dễ như ý muốn. Nhập thiền nào, chỗ nào, bao lâu, chẳng theo ý định. Điều ấy chính do địa vị mà người ấy lìa những thiền đó, do sự dễ vui của người ấy. Như thế gọi là người có pháp suy đồi. 22. Người có pháp không suy đồi ra sao? Có người trong đời này là người đắc thiền hỗn hợp sắc giới hoặc hỗn hợp vô sắc giới. Nhưng người đó đắc theo ý muốn không khó khăn, sẽ muốn nhập xuất thiền nào, nơi nào, bao lâu tùy ý. Điều này không do nhân dịp địa vị dễ vui của người ấy mà hoại lìa những thiền đó. Như thế gọi là người có pháp không suy đồi. Chư thánh dĩ nhiên không suy đồi sự giải thoát của bậc thánh. 23. Người thích hợp tư ra sao? Có người trong đời này đắc thiền hỗn hợp sắc giới, hoặc đắc thiền hỗn hợp vô sắc giới, khó chẳng dễ như ý muốn. Nhập thiền nào, chỗ nào, bao lâu, chẳng theo ý định. Nếu để ý, thời những thiền đó không hoại. Nếu không để ý, thời những thiền đó hoại. Như thế gọi là người thích hợp tư. 24. Người ưng hỗ trợ ra sao? Có người trong đời này đắc thiền hỗn hợp sắc giới, hoặc hỗn hợp vô sắc giới, khó chẳng dễ như ý muốn. Nhập thiền nào, chỗ nào, bao lâu, không theo ý định. Nếu để ý, thời những thiền đó không hoại. Nếu không để ý, thời những thiền đó hoại. Như thế gọi là người ưng hộ trợ. 25. Người phàm phu ra sao? Kẻ nào không trừ tam triền và không hành để trừ những pháp ấy, như thế gọi là người phàm phu. 26. Người biến chuyển ra sao? Bậc thứ lớp đến pháp thánh mà người có hiệp với những pháp đó, như thế gọi là người biến chuyển. 27. Người chừa bỏ do sợ ra sao? Bảy bậc thánh hữu học và phàm phu có giới đức đều gọi là người chừa bỏ do sợ. Còn Chư La Hán không gọi người chừa bỏ do sợ. 28. Người không đáng đắc chứng ra sao? Người có oan nghiệp, có phiền não oan trái, có quả oan trái, bất tính, không mộ, trí thiển, khờ khạo, người không thể vào khuôn khổ chư pháp thiện, như thế gọi là người không đáng đắc chứng. 29. Người đáng đắc chứng ra sao? Người không có nghiệp oan trái, không có hiệp với phiền não oan trái, có đức tin, ngưỡng mộ, có trí, không khờ khạo, người có thể vào khuôn khổ chư pháp thiện, như thế gọi là người đáng đắc chứng. 30. Người nhất định ra sao? Người tạo ngũ nghịch vô gián với người tà kiến nhất định và tám bậc thánh nhất định gọi là người nhất định, còn ngoài ra đều gọi là người bất định. 31. Người tiến hành ra sao? Bậc tề toàn trong bốn đạo gọi là người tiến hành, còn bậc tề toàn trong bốn quả gọi là người đang ở trong quả. 32. Người lậu mạng đồng tận ra sao? Tận lậu và tận mạng không trước không sau, không xa cách lâu, như thế gọi là người lậu mạng đồng tận. 33. Người đắc khi kiếp hoại lửa ra sao? Người tiến hành để đến sơ quả và khi kiếp lửa vừa sẽ có. Kiếp hoại lửa chưa sắp cháy lúc nào thì người ấy chưa đặng tỏ ngộ lúc ấy, như thế gọi là người đắc khi kiếp hoại lửa. Còn những bậc tề toàn tất cả đạo gọi là người đã đình trụ. 34. Người thánh ra sao? Tám bậc thánh gọi là người thánh, những người ngoài ra gọi là người phi thánh. 35. Người hữu học ra sao? Bậc tề toàn bốn đạo và ba quả thấp gọi là người hữu học. Bậc A-la-hán gọi là người vô học. Còn những người ngoài ra gọi là người phi hữu học, phi vô học. 36. Người tam minh ra sao? Bậc hiệp với tam minh gọi là người tam minh. 37. Người lục thông ra sao? Bậc đáo hiệp lục thông gọi là người lục thông. 38. Người toàn giác ra sao? Có bậc trong đời này chứng cao tột, hiểu cả pháp, ngộ chư đế, khỏi nghe trước, đắc nhất thế chủng trí, đủ sức chuyên môn, biết tất cả pháp, như thế gọi là người toàn giác. 39. Người độc giác ra sao? Có bậc trong đời này chứng cao tột, hiểu cả pháp ngộ chư đế, khỏi nghe trước, nhưng không đắc nhất thế chủng trí, chẳng đủ sức chuyên môn biết tất cả pháp, như thế gọi là người độc giác. 40. Người cù giải thoát ra sao? Có người trong đời này bác giải thoát chạm đến mình, liền thành tựu oai nghi, luôn tận tất cả lậu do tuệ tỏ ngộ. Như thế gọi là người cù giải thoát. 41. Người tuệ giải thoát ra sao? Có người trong đời này không đặng tự chạm bát giải thoát mà thành tựu oai nghi, nhưng người ấy cũng tận lậu bằng tuệ. Như thế gọi là người giải thoát bằng tuệ. 42. Người thân tác chứng ra sao? Có người trong đời này bát giải thoát chạm đến thân, rồi thành tựu oai nghi, luôn tuyệt lậu phần nào do tỏ ngộ bằng trí. Như thế gọi là người thân tác chứng. 43. Người kiến chí ra sao? Có người trong đời này vẫn biết rõ chắc thật đây là khổ, đây là nhân khổ, đây là diệt khổ, đây là tiến hành đến diệt khổ. Một nữa, tất cả pháp Như Lai truyền bá, thời người ấy nhận thấy rõ, khéo tiến hành bằng tuệ. Một nữa, người ấy diệt tận lậu phần nào do tuệ tỏ ngộ. Như thế gọi là người kiến chí. 44. Người tính giải ra sao? Có người trong đời này vẫn biết rõ chắc đây là khổ, biết thật đây là nhân sanh khổ, rõ chắc đây là diệt khổ, biết thật đây là tiến hành đến diệt khổ. Một nữa, tất cả pháp Như Lai truyền bá, người ấy nhận hiểu rõ tiến hành bằng tuệ. Một nữa, người ấy tuyệt dứt lậu phần nào do tuệ tỏ ngộ, nhưng chẳng phải như người kiến chí, như thế gọi là người tính giải. 45. Người tùy pháp hành ra sao? Tuệ quyền của người nào là bậc tiến hành hầu đến dự lưu? Người ấy vẫn trau dồi thánh đạo tột độ có trí trưởng. Tuệ dẫn dắt phát sanh, như thế gọi là người tùy pháp hành. Người tiến hành hầu tỏ ngộ đến sơ đạo, gọi là người tùy pháp hành. Còn người đang trụ bực quả, gọi là người kiến chí. 46. Người tùy tính hành ra sao? Tính quyền của người nào là bậc tiến hành hầu tỏ ngộ chứng quả dự lưu? Người ấy trau dồi thánh đạo tột có tính trưởng, tính dẫn dắt phát sanh. Như thế gọi là người tùy tính hành. Người tu tiến hầu đến quả dự lưu gọi là người tùy tính hành. Còn người đang trụ quả dự lưu gọi là người tính giải. 47. Người thất du ra sao? Có người trong đời này do tận tam triền, thành quả dự lưu cố nhiên không sanh khổ thú. Thành bực vững vàng sẽ đắc chứng sau này. Người ấy dạo cõi chư thiên, và nhân loại bảy đời mới đặng dứt khổ. Như thế gọi là người thất du. Sắc tắc khác tu ba sa ma. 48. Người nhị tam du ra sao? Có người trong đời này do tận tam triền, thành tựu dự lưu cố nhiên không sanh khổ thú, thành bực vững vàng sẽ thành tựu sau này. Người đó còn dạo cõi vui dục giới không quá hai ba đời sẽ dứt tuyệt khổ. Như thế gọi là người nhị tam du. Cô lăng cô la. 49. Người dự lưu nhất lai ra sao? Có người trong đời này do tận tam triền thành tựu dự lưu, cố nhiên không sanh khổ thú, thành bực vững vàng. Người đó còn sanh lại cõi nhân loại một lần nữa, rồi làm cho tuyệt dứt khổ. Như thế gọi là người dự lưu nhất lai, Ekabiji. 50. Người nhất lai ra sao? Có người trong đời này do tận tam triền, bởi làm cho tham ái, sân, si thành nhẹ nhàng, thành tư đà hàm. Còn trở lại cõi này chỉ một lần mà thôi, rồi làm cho tuyệt dứt khổ. Như thế gọi là người nhất lai, Sakadagami. 51. Người bất lai ra sao? Có người trong đời này do dứt năm triền thấp, còn hóa sanh hay sẽ viên tịch cõi chư thiên tịnh cư, cố nhiên không trở lại cõi đang ở. Như thế gọi là người bất lai, Anagami. 52. Người trung bang bất hường ra sao? Có người trong đời này dứt hết năm triền thấp, còn hóa sanh sẽ viên tịch tại tịnh cư. Nếu chưa, cũng dĩ nhiên không trở lại cõi đó. Vị ấy sẽ đắc đạo tột trừ hết năm triền cao trong khi quá nửa đời sống hoặc lúc gần chết. Như thế gọi là người trung bang bất hường, Antarapa Rinitpaji. 53. Người sanh bang bất hường ra sao? Có người trong đời này dứt hết năm triền thấp, còn hóa sanh sẽ viên tịch tại tịnh cư. Nếu chưa, dĩ nhiên cũng không trở lại cõi đó. Vị ấy sẽ đắc đạo tột trừ hết năm triền cao, trong khi đổi đời rồi, hoặc trước nửa kiếp sống. Như thế gọi là người sanh bang bất hường, Upahaccha Parinippaji. 54. Người vô hành bang bất hường ra sao? Có người trong đời này dứt hết năm triền thấp, còn hóa sanh rồi viên tịch cõi tịnh cư, cố nhiên không trở lại cõi đó. Người ấy còn làm cho thánh đạo sanh bằng cách không khó, đặng trừ năm triền cao. Như thế gọi là người vô hành bang bất hường, Asankharaparinippaji. 55. Người hữu hành bang bất hường ra sao? Có người trong đời này do dứt hết năm triền thấp, còn hóa sanh rồi viên tịch cõi tịnh cư, cố nhiên không trở lại cõi đó. Người ấy tiến hành thánh đạo hầu trừ triền bực cao bằng cách khó. Như thế gọi là người hữu hành bang bất hường, Sasankhara Parinibbaji. 56. Người thượng lưu bang bất hường ra sao? Có người trong đời này do dứt hết năm triền thấp, còn hóa sanh rồi viên tịch nơi tịnh cư, cố nhiên không trở lại cõi ấy. Bực đó tử biệt cõi vô phiền, sanh cõi vô nhiệt. Tử biệt cõi vô nhiệt, sanh cõi thiện hiện. Tử biệt cõi thiện hiện, sanh cõi thiện kiến. Tử biệt cõi thiện kiến, sanh cõi sắc cứu cánh. Đắc thánh đạo trừ triền bực cao, nơi cõi sắc cứu cánh. Như thế gọi là người thượng lưu bang bất hường, Uddangsoto Akanithagami. 57. Người bực dự lưu và người tiến hành đến quả dự lưu ra sao? Người nào tiến hành bài trừ tam triền đắc sơ quả, người mà tuyệt trừ tam triền gọi là người thành tựu dự lưu. Người tiến hành để cho ái dục và sân độc nhẹ nhàng hầu chứng quả nhất lai, do ái dục, sân độc của bực nào nhẹ nhàng. Như thế gọi là người Nhất Lai. Người tiến hành dứt hết ái dục và sân độc, hầu đắc quả Bất Lai. Người nào do ái dục và sân độc dứt tuyệt, người ấy gọi là người Bất Lai. Ai tiến hành đặng tuyệt ái dục sắc giới, ái dục vô sắc giới, ngã mạn, phóng dật. Phóng dật còn gọi là điệu cử. Và vô minh, chứng quả La Hán do dứt tuyệt ái dục sắc giới, ái dục vô sắc giới, ngã mạn, phóng dật, vô minh mới gọi là người ứng cúng. Dứt xiển minh phần nhất. Xiển minh phần nhị. 58. Người ưa sân ra sao? Điều kiện sân như thế nào? Như là sự giận, cách giận, thái độ giận, sự ác độc, cách ác độc, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, phẫn nộ, giận cự lại, sự hung ác, gọi là điều kiện sân. Mà sự sân ấy người nào bỏ không được, gọi là người ưa sân. Người ưa buộc sân ra sao? Điều kiện buộc sân như thế nào? Ban đầu sân, sau mới có buộc sân. Sự buộc sân, cách buộc sân, thái độ buộc sân không dứt, quyết để tâm sân, lưu tồn sân, chạy theo sân, ràng buộc theo sự sân. Cách nào làm cho sân càng mạnh mẽ, gọi là điều kiện buộc sân. Sự buộc sân ai bỏ không được, gọi là người buộc sân. 59. Người vong ân ra sao? Điều kiện vong ân như thế nào? Sự quên ơn, cách quên ơn, thái độ quên ơn, sự không thấy ơn của người khác, cách điệu làm không biết ơn người khác, như thế gọi là điều kiện vong ân. Sự vong ân mà ai bỏ không được, gọi là người vong ân. Người ỷ bằng ra sao? Điều kiện ỷ bằng như thế nào? Sự ỷ cho là bằng, thái độ ỷ cho là bằng, pháp thành vật thực của cách ỷ bằng, nền tảng của điêu tàn, cách của người chấp rằng đồng bằng như họ, như thế gọi là điều kiện ỷ bằng. Sự ỷ bằng ai không bỏ đặng, gọi là người ỷ bằng. 60. Người ganh tị ra sao? Điều kiện ganh tị như thế nào? Sự ganh tị, cách ganh tị, thái độ ganh tị, sự không ưa, cách không ưa, thái độ không ưa với lợi lộc, dâng cúng, cung kính, tín ngưỡng, lễ bái, cúng dường nơi người khác. Như thế gọi là điều kiện ganh tị. Sự ganh tị ai không bỏ đặng, nên gọi là người ganh tị. Người bỏng sẻn ra sao? Điều kiện bỏng sẻn như thế nào? Sự bỏng sẻn có năm như là bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn thân tộc, bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn sắc đẹp, bỏng sẻn pháp. Sự bỏng sẻn, cách bỏng sẻn, thái độ bỏng sẻn, mỗi sự ham, sự bón rích, cách keo kiết, tâm không rộng rãi, thế nào nay hiện bày rõ rệt, như thế gọi là điều kiện bỏng sẻn. Sự bỏng sẻn ai bỏ không được, gọi là người bỏng sẻn. 61. Người khoe khoang ra sao? Điều kiện khoe khoang như thế nào? Có người trong đời này thành kẻ khoe khoang. Sự khoe, cách khoe, thái độ khoe, sự cường ngạnh, cách cường ngạnh, thái độ cường ngạnh, sự nói nâng mình, cách nói nâng mình, thái độ nói nâng mình, như thế gọi là điều kiện khoe khoang. Sự khoe khoang ai bỏ không đặng, gọi là người khoe khoang. Người xảo quyệt ra sao? Điều kiện xảo quyệt như thế nào? Có người trong đời này thân làm ác, khẩu làm ác. Ý làm ác do che đậy ác đó, mới lập chi ô uế, muốn đừng cho ai biết mình, tính đừng cho ai biết mình, nói đừng cho ai biết mình, thân cố gắng làm cho đừng ai biết mình. Có sự xảo quyệt, cách xảo quyệt, thái độ xảo quyệt, sự bày bố, sự gạt gẫm, sự phản phúc, sự gian mưu, sự làm cho mê hoặc, sự kết cấu, sự che ngăn sự sáng, sự khuất lấp, cách không làm cho dễ hiểu, cách không làm cho sẻ bày, cách che đậy hạnh ô trượt, thấy hiện đại gọi là điều kiện xảo quyệt. Xảo quyệt này ai không chừa bỏ, đặng gọi là người xảo quyệt. 62. Người vô tàm ra sao? Điều kiện vô tàm như thế nào? Lẽ phải nào đáng thẹn mà không thẹn, cho đến đổi đầy dẫy tội ác? Như thế gọi là điều kiện vô tàm, mà người hiệp với vô tàm thế gọi là người vô tàm. Người vô úy ra sao? Điều kiện vô úy như thế nào? Sự vật lẽ thường đáng gây sợ mà không gây sợ, cho đến đầy dẫy tội ác. Như thế gọi là điều kiện vô úy. Kẻ đã hiệp với sự vô úy gọi là người vô úy. 63. Người nan giáo ra sao? Điều kiện nan giáo như thế nào? Sự khó dạy, cách khó dạy, thái độ khó dạy, là người chấp theo sự đáng ghét, người ưa phản đối, không phổ tế, cách không phổ tế, sự không kỉnh, cách không nghe theo. Pháp hiện bày như đã nói, gọi là điều kiện nan giáo. Kẻ có pháp nan giáo, gọi là người nan giáo. Người có bạn xấu ra sao? Điều kiện có bạn xấu như thế nào? Những kẻ không có đức tin, không có giới hạnh, thiếu học thành người rít bón, thiện trí, cách ở ăn đến nương trụ, cách sử dụng, cách gặp gỡ, lối tìm tòi, cách sùng tín và hội hiệp trung tín với những người như thế là điều kiện có bạn xấu. Người hiệp với cách có bạn xấu gọi là người có bạn xấu. 64. Người không thu thúc môn quyền ra sao? Điều kiện không thu thúc môn quyền như thế nào? Có người trong đời này mắt thấy sắc, chấp theo tướng trạng hình thức, thì tất cả pháp bất thiện nhơ nhớp như là tham ác và buồn giận mới tươm theo. Người không thu thúc môn quyền, tức là con mắt. Bởi cách không thu thúc quyền, như là con mắt nào thành nhân, vẫn không hành thu thúc quyền, thì con mắt đó không gìn giữ quyền. Quyền đây tức là con mắt. Không thu thúc quyền, tức là không thu thúc con mắt. Tai nghe tiếng, mũi hửi hơi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm. Tâm biết cảnh pháp, mà chấp theo hình thức tướng trạng, thời những pháp bất thiện bợn nhơ, như là tham ác và buồn giận, tươm theo người chẳng thu thúc quyền. Quyền đây tức là tâm. Bởi cách không thu thúc quyền, tức là tâm nào thành nhân mà không hành để thu thúc quyền, thì tâm ấy vẫn không chăm nom quyền, tức là tâm không thu thúc quyền, chính là tâm không chăm nom bảo vệ, gìn giữ những sáu quyền ấy. Những cách thế đó gọi là điều kiện không thu thúc môn quyền. Người hiệp với những điều kiện không thu thúc môn quyền gọi là người không thu thúc môn quyền. Người bất tri độ thực ra sao? Điều kiện bất tri độ thực như thế nào? Có người trong đời này trước khi ăn chẳng khéo quán tưởng, mới cho rằng ăn để chơi, để say mê, để chưng diện, để trau dồi, thành người không tri túc. Điều kiện không quán tưởng vật thực là bất tri độ thực. Người hiệp với bất tri độ thực như thế gọi là người bất tri độ thực. 65. Người thất niệm ra sao? Điều kiện thất niệm như thế nào? Không được hằng nhớ, nhớ lại không đặng, mất chánh niệm, không có sự nhớ đặng, không đặng nhớ vững vàng, sự hay quên, sự lơ láo, như thế là điều kiện thất niệm. Ai hiệp với thất niệm gọi là người thất niệm. Người vô lương tri ra sao? Điều kiện vô lương tri như thế nào? Sự không biết, sự không thấy, sự không tỏ ngộ, sự không hằng biết, sự biết không đầy đủ, sự không tỏ thấu, sự không nhận thức, sự không chăm chú hiểu, sự không chăm chú, sự không quan sát, cách không làm cho rõ rệt, cách thành người trí cạn cợt, cách thành người lừng khừng, cách không có chánh niệm lương tri, sự si mê, sự quá si mê tràn trề, sự dại dột, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh khe khuất, then chốt vô minh, si là căn bất thiện. Đây là điều kiện vô lương tri. Nếu ai hiệp với điều kiện vô lương tri, gọi là người vô lương tri. 66. Người giới lụy ra sao? Điều kiện giới lụy như thế nào? Cách thân phạm tội, cách khẩu phạm tội, cách thân và khẩu phạm tội, như thế gọi là điều kiện giới lụy. Người hiệp cùng giới lụy gọi là người giới lụy. Người kiến lụy ra sao? Điều kiện kiến lụy như thế nào? Sự nhận thấy rằng bố thí không có quả phúc. Đại bố thí khắp chúng sanh cũng không có quả phúc. Đại đằng khách cũng không có quả phúc. Quả dị thục do nhân tốt xấu, tạo tốt xấu không có. Đời này không có, đời sau không có. Chẳng phải cha, chẳng phải mẹ, không có hạng hóa sanh, tăng, sa môn, phạm chí tu hành chân chánh, tỏ ngộ tự biết đời này và đời sau, rồi tuyên bố cho đời đều không có. Đó là điều kiện hiện bày như thế. Nào là thiên kiến, mộ tràng kiến, hoang vu kiến, phản nghịch kiến, chuyển biến kiến, truyền kiến, sự chấp trước, sự cấu kết, sự chấp cứng, chấp theo sự hành sai, sái đường lạc nẻo, trạng thái sai, đảng phái thối hóa do chấp cứng tìm kiếm sai. Nếu có trạng thái như thế, gọi là điều kiện kiến lụy. Tất cả tà kiến đều thuộc về kiến lụy. Người liên hiệp với kiến lụy gọi là người kiến lụy. 67. Người có nội triền ra sao? Ngũ triền thấp mà người nào không bỏ, như thế gọi là người có nội triền. Người có ngoại triền ra sao? Ngũ triền cao mà người nào không bỏ đặng, thời người ấy gọi là người có ngoại triền. 68. Người không sân ra sao? Điều kiện không sân như thế nào? Sự sân, cách sân, thái độ sân, giận, sự giận ác, cách giận ác, thái độ giận ác, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự giận dữ dội, chống cự dữ dội, sự hung dữ, sự nộ khí xung thiên, cách tâm không ưa là điều kiện sân. Kẻ nào trừ bỏ đặng như thế, gọi là người không sân. Người không cột sân ra sao? Điều kiện cột sân như thế nào? Trước đã có sân, sau mới có buộc sân. Sự buộc sân, cách buộc sân, thái độ buộc sân, cách không bỏ qua sân, sự lập trường sân, sự bảo trì sân, sự chạy theo sân, do theo sự buộc sân, cách làm cho sân dẻo dai, thấy rõ hiện tại. Như thế gọi là điều kiện cột sân. Ai mà đã trừ bỏ đặng, như thế gọi là người không cột sân. 69. Người không vong ân ra sao? Điều kiện vong ân người khác như thế nào? Sự vong ân, cách vong ân, thái độ vong ân, sự không thấy ơn nghĩa, cách làm cho không thấy ơn nghĩa. Như thế gọi là điều kiện vong ân người khác. Ai mà chừa bỏ đặng như thế, gọi là người không vong ân. Người không ỷ bằng với người khác ra sao? Điều kiện ỷ bằng người khác như thế nào? Sự ỷ bằng, cách ỷ bằng, thái độ ỷ bằng, pháp làm vật thực ỷ bằng, tranh chấp địa vị, cách so sánh cho rằng bằng nhau, cách không buông trả, gọi là ỷ bằng. Cách ỷ bằng đây, ai chừa bỏ đặng, như thế gọi là người không ỷ bằng. 70. Người không tật đố ra sao? Điều kiện tật đố như thế nào? Sự tật đố, cách tật đố, thái độ tật đố, sự không thích, cách không thích, thái độ không thích đối với lợi lộc, lễ lộc, cung kính, tín ngưỡng, lễ bái và cách đặng cúng dường của người khác đều không vừa lòng. Như thế gọi là điều kiện tật đố. Mà người nào đã chừa bỏ như thế, gọi là người không tật đố. Người không bỏng sẻn ra sao? Điều kiện bỏng sẻn như thế nào? Ngũ lẫn sắc như là bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn thân tộc, bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn sắc đẹp, bỏng sẻn pháp. Sự bỏng sẻn, cách bỏng sẻn, thái độ bỏng sẻn, các cách ham muốn, sự bón rít, sự keo kiệt, tâm không rộng rãi, những chi hiện bày như thế gọi là điều kiện bỏng sẻn. Ai chừa bỏ đặng, như thế gọi là người không bỏng sẻn. 71. Người không khoe khoang ra sao? Điều kiện khoe khoang như thế nào? Có người trong đời này thành người khoe khoang. Cách khoe khoang, sự khoe khoang, thái độ khoe khoang, cách sần sượng, sự sần sượng, cách nói tự nâng mình, thái độ nói tự nâng mình. Dù thế nào đều gọi là điều kiện khoe khoang. Ai đã chừa bỏ khoe khoang, như thế gọi là người không khoe khoang. Người không xảo quyệt ra sao? Điều kiện xảo quyệt như thế nào? Có người trong đời này hành động ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý vì muốn sẽ che đậy những sự ác đó mới móng ý ô trượt. Muốn đừng cho ai biết ta, nói đừng cho ai biết ta. Cố gắng bằng thân làm cho đừng ai biết. Xảo quyệt, cách hiện bày sự gạt gẫm, sự tráo trở, sự khí cạnh, cách làm cho mê hoặc, lầm lộn. Sự giao kiết, sự che đậy, sự khuất lấp, làm cho không dễ biết, cách làm cho không bày rõ, cách che đậy, khuất lấp, thái độ nhơ bẩn hiện bày như thế nào, đó gọi là điều kiện xảo quyệt. Ai chừa bỏ xảo quyệt, như thế gọi là người không xảo quyệt. 72. Người hữu tàm ra sao? Điều kiện hữu tàm như thế nào? Thẹn với pháp thành tội ác, như thế gọi là tàm. Người có sự hổ thẹn gọi là người hữu tàm. Người hữu úy ra sao? Điều kiện hữu úy như thế nào? Pháp nào mà ghê sợ sự vật đáng ghê sợ bằng lối phải đến tội ác? Ghê sợ như thế gọi là điều kiện úy. Nếu ai bỏ được sự ghê sợ như thế, gọi là người hữu úy. 73. Người dễ dạy ra sao? Điều kiện dễ dạy như thế nào? Sự dễ dạy, cách dễ dạy, thái độ dễ dạy, lối người không chấp theo, cường ngạnh, người ưa thích cách không trái nghịch, thái độ quảng đại, trạng thái quảng đại, có cách cung kính, có sự tin nghe, trong khi có pháp đồng sanh như đã nói, gọi là người dễ dạy. Người có bạn tốt ra sao? Điều kiện có bạn tốt như thế nào? Người nào có đức tin, có giới hạnh, đa văn, có sự xả tài, có trí tuệ, cách kết giao, đi đến kết giao, cách sử dụng, cách gặp gỡ, cách tìm gặp, sự sùng tín, cách sùng tín. Người đặng kẻ khác tìm hội hiệp như thế là điều kiện có bạn tốt. Hiệp với người đầy đủ cách bạn tốt là người có bạn tốt. 74. Người thu thúc môn quyền ra sao? Điều kiện thu thúc môn quyền như thế nào? Có người trong đời này mắt thấy sắc không chấp tướng, không chấp theo hình trạng, thời tất cả pháp bất thiện nhơ bẩn như là tham ác, ưu sầu mà tươm theo người không thu thúc môn quyền, tức là không thu thúc nhãn, mà nhãn thành nhân để đặng hành thu thúc nhãn, nếu giữ gìn quyền là gìn giữ nhãn. Tai nghe tiếng, mũi hửi hơi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm. Tâm biết cảnh pháp mà không chấp tướng, không chấp hình trạng, thì tất cả pháp bất thiện nhơ bẩn như là tham ác, ưu sầu mà tươm đến người không thu thúc quyền đó. Nói quyền đây tức là tâm. Bởi tâm không thu thúc thì tâm làm nhân để đặng hành thu thúc tâm. Nếu gìn giữ quyền là gìn giữ tâm. Nếu thu thúc quyền là thu thúc tâm. Cách bảo vệ duy trì, chăm nom gìn giữ lục quyền, như thế gọi là thu thúc môn quyền. Người có điều kiện thu thúc môn quyền gọi là người thu thúc môn quyền. Người tri độ thực ra sao? Điều kiện tri độ thực như thế nào? Có người trong đời này khéo quán tưởng rồi mới dùng vật thực, chẳng ăn vì để chơi, chẳng ăn vì để say mê, chẳng ăn vì chưng diện, chẳng ăn vì sắc đẹp, ăn mà sống, ăn để cho còn, ăn đặng hạn chế đói, ăn để trợ phạm hạnh. Nhờ sự ăn uống, ta hạn chế khổ thân, thành người khỏi lỗi, sẽ đặng ăn vui cho ta thành người tri túc. Đặng biết độ lượng ăn uống vừa thích hợp, suy xét như thế là điều kiện tri độ thực. Nếu đầy đủ điều kiện tri độ thực, gọi là người tri độ thực. 75. Người có chánh niệm vững vàng ra sao? Niệm đó như thế nào? Sự tỉnh táo nào mà hằng nhớ, trực nhớ, cách nhớ đặng, sự nhớ đặng, thái độ nhớ đặng, sự không quên, sự không lơ lãng, cũng là niệm quyền, niệm lạc, chánh niệm. Như thế gọi là niệm. Bực chánh niệm đầy đủ như thế, gọi là người có chánh niệm vững vàng. Người có lương tri ra sao? Điều kiện lương tri như thế nào? Tuệ, sự tỏ ngộ, sự lựa chọn, sự gạn lựa, sự trạch pháp, sự chăm chú mục tiêu, sự chăm chú sát cận, sự soi thấu riêng biệt, sự thành trí thức, sự khôn khéo, sự biết vi tế, sự hiểu rõ rệt, sự suy xét, sự gạn xét, sự hiểu rộng rãi, siêu tuệ, sự hiểu biết dẫn đường, sự quán, sự rõ chu đáo, tuệ như gươm, tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như đèn, tuệ như ngọc. Sự trạch pháp là vô si, chánh kiến, như thế gọi là điều kiện lương tri. Bậc hiệp với lương tri gọi là người lương tri. 76. Người đầy đủ giới ra sao? Điều kiện đầy đủ giới như thế nào? Cách thân không phạm tội, cách khẩu không phạm tội, cách thân và khẩu không phạm tội. Như thế gọi là điều kiện đầy đủ giới, thu thúc tất cả giới hạnh, gọi là đầy đủ giới. Người hiệp với sự mãn túc giới, gọi là người đầy đủ giới. Người đầy đủ kiến thức ra sao? điều kiện đầy đủ kiến thức như thế nào? Sự hiểu rõ chu đáo, sự tỏn ngộ, sự trạch pháp cũng là vô si, chánh kiến. Như thế nên nhận thấy, bố thí rồi có quả phúc. Đại bố thí khắp mọi người có quả phúc. Lễ vật tiếp đãi khách có quả phúc. Vì thục quả của người làm tốt, làm xấu vẫn có, đời này có, đời sau có cha có mẹ, có hạng chúng sanh hóa sanh, tăng, sa môn. Phạm chí thực hành tốt, tu chân chánh, tự hiểu biết cao siêu, rõ đời sau, và truyền bá cho người tỏ ngộ. Như thế gọi là điều kiện mãn túc kiến. Tất cả chánh kiến đều gọi là mãn túc kiến. Bực đã hiệp với mãn túc kiến, gọi là người đầy đủ kiến thức. 77. Nhị chủng nhân trong đời khó kiếm ra sao? Người tri ân và người đáp nghĩa, hai hạng người này trong đời rất khó kiếm. 78. Nhị chủng nhân khó no ra sao? Người đặng của rồi giấu luôn, người đặng của rồi bỏ bậy bỏ bạ, hai hạng người này khó làm cho no. 79. Nhị chủng nhân dễ no ra sao? Người đặng của không cất mất luôn, người đặng của không bỏ bậy bỏ bạ, hai hạng người này dễ làm cho no. 80. Tất cả lậu tăng tiến cho hai hạng người ra sao? Người có tánh cách ghét gớm sự vật không đáng ghét gớm. Người có tánh cách không ghét gớm với sự vật đáng ghét gớm. Tất cả lậu càng tăng thêm cho hai hạng người này. 81. Tất cả lậu không tăng tiến thêm cho hai hạng người ra sao? Người có phẩm hạnh không ghét gớm với sự vật chẳng đáng ố. Người có phẩm hạnh ố nơi sự vật đáng ghét gớm. Tất cả lậu không tăng tiến thêm cho hai dạng người như thế. 82. Người có tánh cách đê hèn ra sao? Có người trong đời này phá giới, có cách nhơ bẩn mà y lân cận cần dùng, gặp gỡ, gần gũi kháng khích với người phá giới, có những cách ô trượt lạ thường, như thế gọi là người có tánh cách đê hèn. Người có phẩm cách tinh lương ra sao? Có người trong đời này đối với bậc có giới đức, luôn pháp thiện hảo, mà y cần dùng, tìm đến gần gũi, bậc có giới đức luôn pháp thiện hảo. Như thế gọi là người có phẩm cách tinh lương. 83. Người đã no ra sao? Bậc độc giác và chư thinh văn của Đức Như Lai mà đã thành La Hán, nên gọi là người đã no. Còn bậc toàn giác gọi là người đã no và làm cho người khác đặng no. Dứt xiển minh phần nhị. Xiển minh phần tam. Tam chủng nhân. 84. Người hết hy vọng ra sao? Có người trong đời này phá giới, có cách đê hèn, nhất là thân nghiệp bất tịnh, và có thói quen mà người khác hay ta dè dặt bằng cách nghi kỵ, có việc khuất lấp. Người phi sa môn mà tượng trưng sa môn, người phi phạm hạnh mà tượng trưng phạm hạnh, người lỡ lầy bên trong, người dồi dào ái dục, người có cặn bã, nhất là ái dục đã phát sanh. Y nghe đồn rằng Bhikkhu tên đó đã tự tỏ ngộ hiểu tột, làm cho rõ rệt rồi, đã vào đến tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, không còn lậu, do dứt tuyệt tất cả lậu, thành tựu oai nghi hiện đại. Nhưng y không thể mong rằng, dĩ nhiên ta tự tỏ ngộ, hiểu tột, hay sẽ làm cho rõ rệt đến bậc tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, không còn lậu, bởi tuyệt dứt tất cả lậu, mà thành tựu oai nghi lúc nào trong hiện đại, có thật như vậy, là người hết hy vọng. Người có hy vọng ra sao? Có người trong đời này thành người có giới đức, có chánh pháp hảo thiện. Y vẫn nghe đồn rằng, Bhikkhu tên như thế đã tự hiểu tột, đã làm cho rõ rệt, đã vào đến bực tâm giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do hết tất cả lậu, thành tựu oai nghi trong hiện đại. Như thế, y mới móng nghĩ như vậy. Ta có hy vọng sẽ tự hiểu biết cao tột bằng tịnh giải thoát. Tuệ giải thoát, dứt hết lậu do tuyệt trừ tất cả lậu, chắc là thành tựu oai nghi hiện đại. Lúc nào như thế, gọi là người có hy vọng. Người ly khứ ra sao? Có người trong đời này đã tự hiểu tột, làm cho rõ rệt vào đến bực tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, dứt hết lậu do đã trừ tuyệt tất cả lậu, thành tựu oai nghi trong hiện đại. Y nghe rằng, Bhikkhu, tên ấy đã tự hiểu tột, tỏ ngộ, vào đến bực tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, không còn lậu do dứt hết tất cả lậu, thành tựu oai nghi trong hiện đại như thế. Mà y không có phát nghĩ rằng, dĩ nhiên ta cũng tự hiểu tột, đã làm cho rõ rệt đến bực tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, dứt hết lậu bởi tuyệt trừ tất cả lậu, thành tựu oai nghi trong hiện đại, với một lúc nào chắc như thế. Điều ấy bởi nhân chi? Bởi vì sự mong mỏi giải thoát nào của bậc ứng cúng đó chỉ là trong lúc trước kia chưa giải thoát, mà hy vọng đó đặng yên ổn rồi, như thế mới gọi là người ly khứ. Buddhagalo Vigataso. Ba thứ người như bệnh nhân đó ra sao? 85. Tam chủng bệnh nhân. Trong đời này có người bệnh đặng vật thực ưa thích, hoặc không đặng vật thực ưa thích, đặng dược phẩm thích hợp hoặc không đặng dược phẩm thích hợp, có người ủng hộ thích hợp hoặc không có người ủng hộ thích hợp cũng không lành mạnh. Trong đời này cũng có bệnh nhân đặng thực phẩm thích hợp hoặc không đặng thực phẩm thích hợp, đặng dược phẩm thích hợp hoặc không đặng dược phẩm thích hợp, có người nuôi dưỡng thích hợp hoặc không có người nuôi dưỡng thích hợp cũng đặng lành mạnh. Trong đời này cũng có người bệnh đặng thực phẩm thích hợp, gặp vật thực thích hợp mới lành mạnh, không đặng vật thực thích hợp thì không lành mạnh, đặng dược phẩm thích hợp thời lành mạnh, không đặng dược phẩm thích hợp thì không lành mạnh, có người nuôi dưỡng thích hợp mới lành mạnh, không có người nuôi dưỡng thích hợp thì không lành mạnh. Trong ba thứ người bệnh đó, người nào đặng vật thực thích hợp thời dứt khỏi, không đặng thời không hết bệnh, đặng dược phẩm thích hợp thời hết bệnh, nếu không đặng thời không hết. Có người nuôi dưỡng thích hợp thời hết bệnh, nếu không có thì không hết. Đức Phật, Ngài do người bệnh như thế mới chế cho vật thực bệnh nhân, dược phẩm bệnh nhân, người nuôi dưỡng bệnh nhân, cũng chính là do người bệnh như thế. Dù cho người bệnh cách khác thì Bhikkhu cũng trợ giúp như thế. 86. Người như ba hạng bệnh nhân hiện bày trong đời vẫn có như thế. Có người trong đời này gặp Như Lai hoặc không gặp, đặng nghe pháp, luật do Như Lai truyền bá, hoặc không đặng nghe, cũng không đặng vào niêm luật đúng với tất cả pháp thiện. Cũng có người trong đời này gặp Như Lai hoặc không gặp, đặng nghe pháp, luật của Như Lai truyền bá, hoặc không đặng nghe, cũng vào niêm luật của tất cả pháp thiện. Cũng có người trong đời này đặng gặp Như Lai, liền vào niêm luật theo tất cả pháp thiện. Nếu không đặng gặp Như Lai, thì không đặng nương niêm luật theo tất cả pháp thiện. Nếu đặng nghe chánh pháp của Như Lai truyền bá, mới nương theo niêm luật của tất cả pháp thiện. Nếu không đặng nghe, thì không đặng nương chân lý tất cả pháp thiện. Trong ba hạng người đó, mà chỉ có bậc gặp Như Lai, liền nương theo chân lý tất cả pháp thiện. Nếu không gặp Như Lai, thời không đặng nương chân lý những pháp thiện. Nếu đặng nghe pháp, luật, Như Lai truyền bá, rồi nương theo chân lý các pháp thiện. Nếu không đặng nghe, thời không đặng nương theo chân lý, đúng chư pháp thiện. Đức Phật, Ngài mới chế thuyết pháp để vì hạng người như thế. Chư Bích Khu cũng nên thuyết pháp cho những hạng người khác. Người tỷ như ba hạng bệnh nhân vẫn có hiện bày trong đời. 87. Người thân chứng ra sao? Có người trong đời này tự thân chạm bát giải thoát, thành tựu oai nghi, và phiền não của người ấy cũng có phần dứt tuyệt do tỏ ngộ bằng tuệ. Như thế gọi là người thân chứng. Kaya Sakhi. Người kiến chí ra sao? Có người trong đời này vẫn biết theo thật như vậy, đây là khổ. Biết theo thật như vậy, đây là nhân khổ. Biết theo thật như vậy, đây là diệt khổ. Biết theo thật như vậy, đây là đường lối thực hành đi đến nơi diệt khổ và tất cả pháp mà Như Lai truyền bá. Y đặng hiểu rành bằng tuệ, y khéo tiến hành bằng tuệ, và có thứ lậu của y đặng dứt hết bằng tuệ thấy. Như thế gọi là người kiến chí. Dittibhatta. Người tính giải ra sao? Có người trong đời này biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ. Tất cả pháp Phật đã truyền bá, y đã nhận thấy, khéo tiến rành bằng tuệ, cũng tuyệt dứt lậu phần nào do tuệ tỏ ngộ. Vị nào đặng dứt tuyệt lậu mà bực kiến chí trừ tuyệt, nhưng bực tính giải không thể trừ tuyệt đặng như thế. Như vậy gọi là người tính giải. Sách Đa Vi Mít Ta. 88. Người nói ra như phẫn ra sao? Có người trong đời này ưa nói dối, vào nơi nhóm họp, đến chốn đông người, vào ngay thân tộc, đến nơi quan quyền, hoặc đến giữa hoàng tộc, bị họ bắt tra, bị họ lấy cớ gạn hỏi như vậy. Này nam tử, ông hiểu như thế nào nên nói như thế ấy? Người đó không biết mà nói tôi biết, hoặc biết mà nói không biết, cho đến không thấy nói thấy, hoặc thấy nói không thấy, thành người nói láo. Biết rằng láo như vậy do tại ta hay người khác, hoặc do gặp của chút đỉnh. Như thế gọi là người nói ra như phẫn. Người nói ra như bông ra sao? Có người trong đời chừa bỏ vọng ngữ, dứt tuyệt xa lìa vọng ngữ, dù đến chốn đông người, vào nơi đại chúng, đến tại thân tộc, đến giữa quan quyền, hoặc vào nơi hoàng tộc, bị họ lấy cớ gạn hỏi như vậy. Này hiền giả, ông biết cách nào nên nói cách ấy? Vị đó nếu không biết, nói không biết. Nếu biết, nói biết. Không thấy, nói không thấy. Thấy, nói thấy. Không thành người nói láo, mà người ta biết mình nói láo, với duyên khởi tại ta hay tại người khác, hoặc vì thấy của chút đỉnh. Như thế gọi là người nói như bông. Người nói như mật ra sao? Có người trong đời này, những lời nói đều không sai lỗi, suông tai, để vào tâm ưa thích, thành cách mến của người quê hương. Rất nhiều người ưa thích, như thế gọi là người nói như mật. 89. Người có tâm như một ghẻ lở ra sao? Có người trong đời này thành người ưa sân, ưa cường ngạnh. Bị người nói chút đỉnh thì cố chấp lừng lẫy mới hiện cách khác thường. Sân sượng hiện bày giận dữ, tính sự hung dữ với cách không vừa lòng. Hiện bày như một ghẻ lở, đụng cây, đụng ngói, máu mủ chảy nhiều như thế nào, thời người ưa sân, cường ngạnh. Nếu bị ai nói chút đỉnh, thì cố chấp lừng lẫy hiện bày bằng cách khác thường. Sân sượng nổi sân tính độc ác với cách không thích, hiện bày như thế đó. Như thế gọi là người có tâm ghẻ lở. Người có tâm như điển chớp ra sao? Có người trong đời này vẫn biết rõ, theo chắc thật như vậy, đây là khổ. Rõ biết chắc thật như vậy, đây là nhân khổ. Rõ biết chắc thật như vậy, đây là tiến hành đến diệt khổ. Đáng thấy sắc, trong khi điển chớp lúc giữa đêm tối như thế nào, thì có người trong đời này vẫn biết rõ theo thật như vậy. Đây là khổ, biết theo chắc thật như vậy, đây là nhân khổ. Biết theo chắc thật như vậy, đây là diệt khổ. Biết theo chắc thật như vậy, đây là điều tiến hành đến diệt khổ. Như thế gọi là người có tâm như điển chớp. Người có tâm như lôi sấm ra sao? Có người trong đời này tử rõ tột, đã làm cho rõ, đã đến bực tâm giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do đã hết tất cả lậu, thành tựu oai nghi đời này, tợ ngọc như ý, hoặc nhận thấy những chi không diệt mất là không có. Khi sấm nổ như thế nào, thì người trong đời này tự hiểu tột, đã làm cho tỏ, đã đến bực tâm giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do đã hết tất cả lậu, thành tựu oai nghi hiện đại cũng như thế. Như vậy gọi là người có tâm như lôi sấm. 90. Người mù ra sao? Người đáng đặng thực phẩm mà ta chưa đặng, hoặc làm cho thực phẩm ta đã đặng càng thêm tiến hóa bằng con mắt như thế nào, thì con mắt ấy vẫn không có với người trong đời này. Người nên biết tất cả pháp thiện và bất thiện, biết tất cả pháp có lỗi và không lỗi, biết tất cả pháp hèn hay vi tế, biết tất cả pháp so sánh trắng đen bằng con mắt như thế nào, thì con mắt ấy cũng không có với người đó. Như thế gọi là người mù. Người một mắt ra sao? Người đáng đặng thực phẩm mà ta chưa đặng, hoặc làm cho thực phẩm ta đã đặng càng thêm tiến hóa bằng con mắt như thế nào, con mắt như thế ấy cũng không có với người trong đời này như vậy. Người nên biết tất cả pháp thiện và bất thiện, biết tất cả pháp có lỗi và không lỗi, biết tất cả pháp thô hèn và vi tế, biết tất cả pháp so sánh trắng đen bằng con mắt như thế nào, thì con mắt như thế ấy cũng không có với người như thế. Như vậy gọi là người một mắt. Người lưỡng nhãn ra sao? Người đáng đặng thực phẩm mà ta chưa đặng, hoặc làm cho thực phẩm ta đã đặng càng thêm tiến hóa bằng con mắt như thế nào, thì con mắt như thế ấy cũng có với người trong đời này. Người hiểu biết tất cả pháp thiện và bất thiện, thấy tất cả pháp có lỗi và không lỗi, thấy tất cả pháp thô hèn và vi tế, biết tất cả pháp tỷ dụ trắng đen bằng con mắt như thế nào, thì con mắt như thế này cũng vẫn có với người đó. Như thế gọi là người lưỡng nhãn. 91. Người có tuệ như nồi úp ra sao? Có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư tăng, mà chư tăng thuyết trước sau chặn giữa đều hay, đầy đủ ý nghĩa văn chương cho người ấy nghe và bố cáo tịnh hạnh đầy đủ hoàn toàn trong sạch. Nhưng người ấy, tại trong lúc ngồi cho đến khi ra khỏi, đều không lưu ý với pháp hay, cả trước sau và chặn giữa. Chẳng khác chi họ đổ nước trên nồi úp, vẫn chạc tuôn xuống không đặng chứa như thế nào. Thì cũng như có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư tăng, mà chư tăng thuyết trước sau chặn giữa đều hay, ý nghĩa văn chương đầy đủ, luôn trình bày tịnh hạnh hoàn toàn trong sạch. Còn người ấy từ lúc ngồi tại chỗ cho đến khi đứng đi ra khỏi cũng chẳng lưu tâm chú ý trước sau chặn giữa những pháp thuyết hay. Như thế gọi là người có tuệ như nồi úp. Người có tuệ như lưỡi gươm ra sao? Có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư tăng, chư biết khu thuyết pháp trước sau chặn giữa đều hay, đầy đủ nghĩa lý văn chương, vẫn tuyên bố tịnh hạnh đầy đủ hoàn toàn. Người ấy khi đang ngồi, để ý trước sau và chặn giữa, mà khi đi khỏi chỗ ngồi, không còn để ý trước sau, chặn giữa hay những lời chi. Cũng như các thứ nhai như răng tượng, gạo sống, bánh tét, trái táo bỏ ngổn ngang trên gươm của nam tử. Khi y giật mình chờ dậy khỏi chỗ, mới tản lạc ra như thế nào? Thì có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư tăng, chư biết khu thuyết pháp trước sau chặn giữa đều hay, đầy đủ nghĩa lý văn chương, vẫn tuyên bố tịnh hạnh đầy đủ hoàn toàn. Người ấy đang ngồi để ý trước sau và chặn giữa, mà khi đi khỏi chỗ ngồi rồi, không còn để ý trước sau và chặn giữa hay những lời chi. Như thế gọi là người có tuệ như lưỡi gươm. Người đa trí ra sao? Có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư tăng, chư biết khu thuyết pháp trước sau và chặn giữa đều hay, đầy đủ nghĩa lý văn chương cho người đó. Vẫn bố cáo phạm hạnh trong sạch hoàn toàn đầy đủ. Người đó khi đang ngồi nơi chỗ vẫn lưu ý hoặc ban đầu, hoặc chặn giữa hay là đoạn chót. Nhưng sau khi chờ dậy khỏi chỗ cũng chú ý đoạn trước hoặc đoạn giữa hoặc đoạn chót của lời nói đó, như nước họ đổ chứa trong nồi để ngửa, vẫn chứa để không chảy ra như thế nào. Thì có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư tăng, chư biết khu thuyết pháp hay luôn chặn trước, chặn giữa và chặn sau, đầy đủ nghĩa lý văn chương cho người đó, vẫn tuyên bố phạm hạnh thanh tịnh hoàn toàn đầy đủ. Khi y ngồi nơi chỗ, vẫn lưu ý đoạn trước, đoạn giữa và đoạn sau của lời nói đó. Đến khi chờ dậy khỏi chỗ, cũng chăm chú đoạn trước, đoạn giữa và đoạn sau của bài đó. Như thế gọi là người đa trí. 92. Người chưa xa lìa dục ái, hữu ái ra sao? Bậc nhập lưu và thánh nhất lai đều gọi là người còn ái dục trong dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. Người xa lìa dục ái mà chưa xa lìa hữu ái ra sao? Bực Bất Lai gọi là người không còn ái dục nơi cõi dục giới, mà còn ái nơi cõi sắc giới và vô sắc giới. Người xa lìa cả dục ái và hữu ái ra sao? Bực A-la-hán gọi là người xa lìa dục ái cõi dục giới, luôn cõi sắc giới và vô sắc giới. 93. Người như lằn khắc trong đá ra sao? Có người trong đời này thường hay sân, và sự sân của y hằng ngấm ngầm rất lâu, như lằn chạm trong đá không dễ phai mờ, do gió hoặc nước, thành thứ còn lâu như thế nào, thì có người trong đời này sân thường hoài, và sự giận của y hằng ngấm ngầm theo rất lâu, như thế gọi là người tợ lằn khắc trong đá. Người như lằn gạch trên đất ra sao? Có người trong đời này thường hay sân, nhưng cách sân của y ngấm ngầm không lâu tợ lằn gạch trên đất, dễ chùi, dễ phai do nước và gió, không còn đặng lâu như thế nào, thì có người trong đời này thường hay sân, nhưng cách sân của y ngấm ngầm không lâu, như thế gọi là người như lằn gạch trên đất. Người như lằn gạch trên nước ra sao? Có người trong đời này bị người nói lời thô bỉ, dù bằng lời nói thô lỗ hay lời nói không vừa ý, cũng vẫn còn kháng khích nhau, còn liên lạc nhau, còn ưa nhau, tự như lằn gạch trên nước, lấp phai rất dễ, không còn lâu như thế nào. Thì có người trong đời này bị người nói nặng cho đến thô lỗ, lời không vừa lòng cũng vẫn còn kháng khích, cũng vẫn còn liên lạc, cũng còn ưa nhau, như thế gọi là người như lằn gạch trên nước. 94. Tam chủng vải bố ra sao? Vải bố có ba thứ như là: vải bố mới màu không tốt, bận mặt không thích hợp và giá rẻ. Vải bố nữa sạc màu không tốt, bận mặt không thích hợp và giá rẻ. Vải bố cũ màu không tốt, bận mặt không thích hợp và giá rẻ. Tất cả những người dùng vải bố nửa sạc hoặc làm nùi dẻ chùi nồi cơm, đem vải quá cũ bỏ đi hoặc thảy đống rác. 95. Tam chủng nhân như vải bố ra sao? Ba hạng người tỷ như vải bố vẫn có hiện bày trong Chư Bích Khu. Tam chủng nhân như vải bố. Dù cho Tân Bích Khu thành người phá giới và có pháp tội lỗi chẳng khác nào vải mới mà màu không tốt. Bởi vì người ấy có danh tiếng xấu, ai tìm tòi hội hiệp gần gũi vẫn theo cách người ấy. Lối giao kết đó có thể không lợi ích chi, mà còn khổ đến cho những người đó rất lâu dài, chẳng khác chi vải bố bận mặt không thích hợp, đụng chạm vào thân luôn luôn khổ, bởi vì vị ấy đắp y, trì bình, nương ở, dùng thuốc, các vật dụng mà thọ của người nào, thì thí chủ đó không đặng nhiều quả phúc. Vải bố rẻ như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Dù cho Bích Khu, bậc trung tọa hay là Bích Khu, bậc thượng tọa mà thành người thiếu giới, có pháp ác xấu, thì cũng như vải bố màu chẳng tốt vậy. Bởi vì vị ấy có danh tiếng xấu, ai tìm tòi hội hiệp gần gũi vẫn theo cách người ấy. Lối giao kiết đó không lợi ích chi, mà còn khổ đến những người đó rất lâu dài. Chẳng khác chi vải bố bận mặt không thích hợp, đụng chạm vào thân luôn luôn khổ do vị ấy đắp y, trì bình, nương ở, dùng thuốc, các vật dụng mà của người nào, thì thí chủ đó không đặng nhiều quả phúc. Vải bố rẻ như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó, bởi do vị ấy có danh tiếng xấu. Nếu mà bực trưởng thượng thấy như thế, sẽ trình bày giữa tăng chúng. Không khỏi các biết khu ấy sẽ nói với bậc trưởng thượng đó như vậy: Ngài là người ngu si, nói có lợi ích chi, dù Ngài cho rằng đáng nói. Khi ấy, bậc trưởng thượng đó liền trình bày lối nguyên nhân cho chư tăng trục xuất. Chẳng khác chi vải bố vẫn có hiện bày trong chư bít khu. 96. Tam chủng nhiễu đô thành, Kashi ra sao? Ba hạng nhiễu đô thành Kashi như là: Nhiễu đô thành Kashi thứ mới màu tốt, bận mặt khỏe sướng và giá cao. Nhiễu đô thành Kashi nửa sạc màu còn tốt, bận mặt khỏe sướng và giá mắc. Nhiễu đô thành Kashi cũ màu cũng tốt, bận mặt cũng khỏe sướng và giá cả cũng còn cao. Phần nhiều người dùng nhiễu đô thành Kashi cũ đem gói ngọc báu hoặc cất vải tơ trong tủ để đồ thơm. 97. Tam chủng nhân như nhiễu đô thành Kashi, nhóm này hẳn có trong tăng như thế. Tam chủng nhân, nhân như nhiễu đô thành Kashi ra sao? Như là tân bít khu có giới đức, có pháp tốt đẹp. Chẳng khác nào như nhiễu đô thành Kashi ấy có màu tốt đẹp, bởi vì vị ấy có danh tiếng tốt. Ai tìm hội hiệp gặp gỡ gần gũi, vẫn theo cách người ấy. Lối giao kiết ấy có lợi ích đặng an vui lâu dài cho người đó. Chẳng khác chi nhiễu đô thành Kashi bận mặt thích hợp, đụng chạm vào thân vui sướng, bởi vì vị ấy đắp y, trì bình, nương ở, dùng thuốc, các vật dụng mà thọ của người nào, thì thí chủ đó đặng nhiều quả phúc. Vải đô thành Kashi giá cao như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Dù cho bít khu bậc trung tọa, hay là bít khu bậc thượng tọa, mà thành người có giới đức, có pháp tốt, thời cũng như nhiễu đô thành Kashi màu tốt vậy. Bởi vì vị đó có danh tiếng tốt, ai hội hiệp gặp gỡ gần gũi theo cách người ấy, lối kiết giao đó có nhiều lợi ích, mà còn an lạc đến những người đó rất lâu dài. Chẳng khác chi nhiễu đô thành Kashi bận mặt thích hợp, đụng chạm vào thân khỏe sướng. Do vị ấy đắp y, trì bình, nương ở, dùng thuốc, các vật dụng mà của người nào, thì thí chủ đó đặng nhiều quả phúc. Nhiễu đô thành Kashi giá mắc như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó, bởi vì vị ấy có danh tiếng tốt. Nếu mà bậc trưởng thượng thấy như thế đó, mới trình bày giữa tăng chúng. Chư tỷ kheo mới nói: Này chư đại đức, xin vắng tiếng êm lời. Vì lời nói của vị trưởng lão đây đúng pháp luật, nên cất để vào lòng. Như thế tỷ như nhiễu đô thành Kashi cất vào tủ để đồ thơm. Tam chủng nhân như nhiễu đô thành Kashi vẫn hiện bày trong tăng chúng. 98. Người ước lượng dễ ra sao? Có người trong đời này là người lao chao, ngã mạn, lừng lên như cỏ năng, tráo trở, mạnh miệng nói bừa bãi, không suy xét lời nói, rối loạn thất chánh niệm, thiếu lương tri, tâm không vững, mong mỏi sai, có lục quyền lơ lỏng. Như thế gọi là người dễ ước lượng. Người khó ước lượng ra sao? Có người trong đời này là người không lao chao, không ngã mạn, không lừng lên như cỏ năng, không nói tráo trở, thành người không nói lướt, không nói bừa bãi, có chánh niệm vững vàng, đủ lương tri, có tâm đình trụ đặng tâm yên tĩnh, thu thúc lục quyền. Như thế gọi là người khó ước lượng. Người vô ước lượng ra sao? Có người trong đời này đã tự hiểu tột, đặng đến rồi, thành bực tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do đã dứt tất cả lậu, thành tựu oai nghi hiện đại. Như thế gọi là người vô ước lượng. 99. Người không nên tìm gặp, hội hiệp, gần gũi ra sao? Có hạng trong đời này là người hoại giới, xa lìa tịnh tuệ. Người hiện bày như thế không nên hội hiệp, chẳng đáng gặp gỡ, chớ gần gũi, đáng bỏ qua sự chiếu cố, bỏ qua sự tế độ họ. Người nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi ra sao? Có người trong đời này thành người giới đồng, luôn cả tịnh tuệ. Thấy rõ người như thế nên hội hiệp, tìm kiếm và gần gũi. Điều ấy tại sao? Bởi vì giới hạnh chư hiền triết đến bực giới đồng, sẽ có cho chúng ta luôn nết hạnh đó, sẽ thành cho chúng ta, và nết hạnh đó sẽ hiện hành đến chúng ấy, tức là không nóng nảy. Bài kinh chú tịnh lự của các hàng triết sĩ là hạnh đầy đủ tịnh tuệ sẽ có đến chúng ta. Những kinh chú tịnh lự ấy thành tựu sự an vui đến chúng ta, và kinh chú ấy sẽ hiện hành cho chúng ta. Sau này không nóng nảy. Kinh chú tuệ của chư hiền triết hạng đầy đủ tuệ sẽ đến chúng ta, mà kinh chú tuệ đó sẽ thành sự an lạc cho tất cả chúng ta, và lời chú nguyện ấy sẽ hiện hành đến chúng ta, tức là sẽ không nóng nảy. Người đang hiện bày như thế, đáng hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Người đáng cúng dâng, hội hiệp, gặp gỡ và gần gũi ra sao? Có người trong đời này là người giới tột, tịnh tuệ thấy rõ hiện tại, đáng cung kính cúng dường, hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Điều ấy tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ đặng trao dồi những giới chưa đầy đủ, đặng đầy đủ, hoặc chúng ta sẽ trì phần giới đầy đủ luôn tuệ nơi các chỗ. Ta sẽ trao dồi phần tịnh chưa đầy đủ cho đầy đủ, hoặc ta thọ trì tịnh chỗ đầy giới, tuệ theo mọi nơi. Chúng ta sẽ đặng trao dồi phần trí tuệ chưa đầy đủ, đặng đầy đủ, hoặc chúng ta thọ trì những trí tuệ đầy đủ cho đặng phổ cập. Bởi vì người thấy rõ như thế mới đáng cung kính, cúng dâng, hội hiệp, gặp gỡ và gần gũi. 100. Người đáng ố, không nên hội hiệp, gặp gỡ và gần gũi ra sao? Có người trong đời này là kẻ thiếu giới, có pháp tội lỗi. Người hiệp với nhất là thân nghiệp không trong sạch và có thói quen mà người khác hoặc ta để ý dè dặt tránh. người có chuyện khuất lấp, người không thành sa môn mà tuyên thệ là sa môn, chẳng phải người phạm hạnh mà tuyên thệ là phạm hạnh, người hôi thối ở bên trong, người ái dục dồi dào, người rộn ràng, người rõ thấy như thế đáng gớm, không nên hội hiệp, không nên gặp gỡ, không nên gần gũi. Điều ấy tại sao? Bởi vì ai gặp gỡ, dù không theo cách người ấy, nhưng sự vật ô uế cũng vẫn bay đến người gặp đó là người có bạn xấu, có bè bạn xấu. Gặp người xấu, tỉ như rắn dính phẫn, mặc dù không cắn người đó, nhưng đụng người ấy vẫn nhơ uế. Dù cho người gặp sẽ không theo cách, nhưng thói quen ô uế vẫn bay đến người, thì thành kẻ có bạn xấu vì gặp người xấu. Bởi do thấy rõ như thế đáng gớm ghê, không nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Người nên đối như thường, chẳng nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi ra sao? Có người trong đời này ưa sân, đa oán giận. Bị người nói dù ít oi, cũng vẫn chấp. Lừng lẫy liền hiện bày sần sượng khác thường, bày ra hờn giận, tính dữ dằn và sự không vừa ý hiện ra như ghẻ lở đụng cây hay ngói máu mủ chảy tuôn như thế nào, thì người ưa sân, đa oán giận, bị kẻ khác nói dù ít oi, thì cũng vẫn chấp, lừng lẫy liền hiện sần sượng khác thường, bày ra hờn giận, tính dữ dằn và sự không vừa ý hiện ra cũng như thế đó. Lá cây thì khô đụng cây, hoặc ngói thì khua tiếng ào ào hơn thường thế nào, thì người trong đời này ưa sân, đa oán giận, bị kẻ khác nói dù ít oi, cũng vẫn lừng lẫy liền hiện bày sần sượng khác thường, bày ra hờn giận, tính dữ dằn và sự không vừa ý hiện ra cũng như thế đó. Vũng sâu bị cây hoặc ngói rớt xuống, thời có hơi hôi hơn thường như thế nào, thì trong đời này có người ưa sân, đa oán giận, bị kẻ khác nói ít, cũng vẫn lừng lẫy liền hiện bày sần sượng khác thường, bày ra hờn giận, tính dữ dằn và sự không vừa ý liền hiện ra như thế đó. Thấy người như thế, ta nên coi thường, không nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Bởi tại sao? Vì họ cũng có thể nhiếc ta, phê bình ta, hoặc sẽ làm cho ta tàn hại. Bởi thế đó, người thấy như vậy mới như thường, không nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Người đáng hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi ra sao? Có người trong đời này, bậc có giới đức, có pháp quý, người thấy rõ như thế nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Điều đó bởi tại sao? Vì rằng dù cho người gặp sẽ không theo cách người như thế, nhưng tập quán tốt của người ấy vẫn bay đến người gặp gỡ, thì thành người trưởng phu, có bè bạn tốt, gặp người tốt. Thấy như vậy ta nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. 101. Người thường làm cho giới đầy đủ, tịnh vừa thích hợp, tuệ vừa đúng ra sao? Bực dự lưu và bực nhất lai là bực hằng làm cho đầy đủ giới và tịnh tuệ vừa vặn. Người thường làm cho giới tịnh đầy đủ và tuệ cũng vừa chừng ra sao? Bực bất lai gọi là bực thường làm cho giới tịnh hằng đầy đủ và tuệ vừa chừng. Người giới, tịnh, tuệ hằng đầy đủ ra sao? Bực A-la-hán gọi là người hằng đầy đủ giới, tịnh, tuệ. 102. Tam chủng giáo chủ ra sao? Bậc giáo chủ trong đời này có vị chế định cách trừ dục, nhưng không định đặt cách trừ sắc và không chế định cách trừ thọ. Bậc giáo chủ trong đời này có vị chế định cách trừ dục và trừ sắc, nhưng không chế định cách trừ thọ. Bậc giáo chủ trong đời này có vị chế định cách trừ dục, trừ sắc và trừ thọ luôn hết. Cả ba bậc giáo chủ mà bậc nào chế định cách trừ dục nhưng không chế định cách trừ sắc và trừ thọ, nên nhận thấy rằng vị giáo chủ đó đắc thiện sắc giới theo cách chế định đó. Vị giáo chủ nào chế định cách trừ dục và trừ sắc mà không chế định cách trừ thọ, nên nhận thấy rằng vị giáo chủ đó là bậc đắc thiện vô sắc giới theo cách chế định ấy. Còn vị giáo chủ nào chế định cách trừ dục, trừ sắc và trừ thọ luôn, vị giáo chủ đó là bậc toàn giác theo lối chế định ấy. Như thế gọi là tam chủng giáo chủ. Mục 103. Tam chủng giáo chủ khác nữa ra sao? Trong đời có bậc giáo chủ chế định chân ngã trường tồn đời này và đời sau. Có bậc giáo chủ chế định chân ngã trường tồn chỉ trong đời này, không cho rằng chân ngã trường tồn đến đời sau. Cũng có bậc giáo chủ không định đặt chân ngã trường tồn trong đời này, và cũng không định đặt chân ngã trường tồn luôn đời sau. Trong ba bậc giáo chủ đã kể, mà bậc giáo chủ định đặt chân ngã trường tồn đời này và đời sau là giáo chủ hạng thường kiến. Còn bậc giáo chủ chế định chân ngã trường tồn đời này, nhưng không chế định chân ngã trường tồn đến đời sau là bậc giáo chủ chấp theo đoạn kiến. Còn bậc giáo chủ không chế định chân ngã trường tồn trong đời này và cũng không chế định chân ngã trường tồn cho đời sau, bậc giáo chủ như thế là ngôi toàn giác. Như thế gọi là tam chủng giáo chủ khác nữa, dứt xiển minh phần tam.